Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Secret của Rhonda Byrne là sách phát triển bản thân xuất bản năm 2006, phát triển từ bộ phim cùng tên. Tác phẩm trình bày luật hấp dẫn, tức niềm tin rằng suy nghĩ và cảm xúc của một người có thể tác động trực tiếp đến những hoàn cảnh họ gặp trong đời. Byrne diễn giải ý tưởng này như một quy luật phổ quát, luôn vận hành và cho rằng con người có thể hướng nó về tiền bạc, sức khỏe, quan hệ, hạnh phúc hay công việc. Cuốn sách tập hợp lời kể và quan điểm của nhiều diễn giả thuộc dòng tư tưởng New Thought thay vì xây dựng một lập luận khoa học theo nghĩa chặt chẽ. Mục đích chính của nó là khuyến khích người đọc chú ý đến điều mình mong muốn, nuôi dưỡng niềm tin, hình dung kết quả và thực hành lòng biết ơn. Đây là một hiện tượng thương mại toàn cầu, nhưng cũng gây tranh cãi đáng kể. Vì các khẳng định về quan hệ nhân quả giữa tư tưởng và sự kiện bên ngoài không có nền tảng khoa học đáng tin cậy. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luật hấp dẫn được trình bày như cơ chế trung tâm chi phối trải nghiệm, hạt nhân của The Secret là luật hấp dẫn. Byrne cho rằng suy nghĩ không chỉ là phản ứng nội tâm, mà còn phát ra một dạng tín hiệu thu hút những trải nghiệm tương ứng. Theo cách diễn giải của sách, tập trung vào thiếu thốn sẽ kéo thêm thiếu thốn, còn tập trung vào điều mong muốn sẽ kéo những cơ hội và kết quả phù hợp đến gần hơn. Tác giả ví luật này như một quy luật tự nhiên luôn hoạt động, dù một người có ý thức sử dụng nó hay không. Lập luận ấy giúp cuốn sách tạo ra một thông điệp đơn giản và dễ nhớ. Người đọc được khuyến khích chuyển câu hỏi từ vì sao mình gặp điều xấu sang mình đang tập trung vào điều gì. Tuy vậy, chính sự đơn giản này cũng là giới hạn quan trọng. Suy nghĩ có thể ảnh hưởng thật đến hành vi, sự chú ý, quyết định, mức kiên trì và cách con người giao tiếp với người khác. Những yếu tố đó đôi khi cải thiện kết quả thực tế. Nhưng điều này khác với khẳng định rằng suy nghĩ tự thân nó có thể điều khiển các sự kiện khách quan hoặc hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát. The Secret không phân biệt rõ hai cấp độ này. Vì thế, người đọc nên xem luật hấp dẫn như một khung khích lệ để lựa chọn trọng tâm và hành động, không phải như một quy luật đã được khoa học xác nhận. 2. Công thức xin tin, nhận biến mong muốn thành một nghi thức tinh thần. The Secret đề xuất một tiến trình thường được tóm gọn là xin, tin, nhận. Trước hết, người đọc cần xác định rõ điều mình muốn, thay vì chỉ nghĩ về điều không muốn xảy ra. Kế đến là tin rằng điều ấy đã hoặc sẽ đến với mức xác tín cao và ít nghi ngờ. Cuối cùng, người đọc được khuyên sống trong cảm giác như thể mình đã nhận được kết quả, qua đó duy trì trạng thái cảm xúc tích cực. Về mặt thực hành, cấu trúc này có giá trị nhất khi được hiểu như một cách làm rõ mục tiêu. Việc gọi tên điều mong muốn có thể buộc một người phân biệt giữa nhu cầu thật và ham muốn mơ hồ. Hình dung kết quả cũng có thể hỗ trợ việc lập kế hoạch nếu nó kéo theo câu hỏi về nguồn lực, kỹ năng và bước đi cần thiết. Cảm giác tin tưởng có thể làm giảm sự né tránh trước những nhiệm vụ khó. Tuy nhiên, cuốn sách chủ yếu nhấn mạnh sự đồng thuận tinh thần với kết quả mà ít bàn về xác suất, rào cản hệ thống, năng lực chuyên môn hay phản hồi từ thực tế. Một mục tiêu không trở nên khả thi chỉ vì được hình dung rõ. Cách đọc thận trọng là dùng công thức này để chuyển mong muốn thành mục tiêu cụ thể, rồi bổ sung bằng kế hoạch, hành động có thể đo lường và sự điều chỉnh khi bằng chứng cho thấy hướng đi ban đầu không hiệu quả. Thứ ba, biết ơn, hình dung và cảm xúc tích cực là các công cụ được lặp lại xuyên suốt. Byrne dành vị trí nổi bật cho lòng biết ơn, hình dung và việc quản lý cảm xúc. Sách khuyên người đọc ghi nhận những điều đang có, thay vì liên tục chú ý đến phần còn thiếu. Theo logic của The Secret, biết ơn giúp một người phát ra trạng thái tích cực và nhờ đó thu hút thêm điều tích cực. Hình dung được trình bày như việc tạo ra bức tranh tinh thần rõ ràng về cuộc sống hay kết quả mong muốn. Cảm xúc, trong khi đó, được xem là dấu hiệu cho biết một người đang ở đúng hay sai trạng thái rung động. Tách khỏi ngôn ngữ siêu hình, các thực hành này vẫn có thể đem lại lợi ích giới hạn và thực tế, ghi nhận điều đáng trân trọng, có thể chống lại khuynh hướng chỉ chú ý đến thất bại. Hình dung có thể giúp nhận ra một mục tiêu có thực sự phù hợp với giá trị cá nhân hay không. Những hoạt động đổi trạng thái như nghe nhạc, nhớ đến người thân, hoặc dành ít phút tĩnh lặng, có thể giúp một người ngắt vòng lặp suy nghĩ tiêu cực trước khi nó dẫn đến hành động bốc đồng. Dù vậy, cảm xúc không phải là công cụ dự báo đáng tin cậy về sự thật bên ngoài. Lo lắng đôi khi báo hiệu một rủi ro cần xử lý, chứ không đơn thuần là tín hiệu phải thay suy nghĩ. Giá trị thực tế của các kỹ thuật trong sách nằm ở khả năng điều tiết chú ý và tinh thần, không nằm ở lời hứa rằng cảm xúc tốt sẽ tự động tạo ra kết quả tốt. Thứ tư, việc áp dụng vào tiền bạc, sức khỏe và quan hệ làm thông điệp vừa hấp dẫn vừa nhiều rủi ro, The Secret mở rộng luật hấp dẫn sang gần như mọi lĩnh vực mà người đọc quan tâm, đặc biệt là tiền bạc, sức khỏe và tình yêu. Với tiền bạc, sách khuyến khích hình dung sự dư giả thay vì bám vào nợ nần hoặc thiếu thốn. Với quan hệ, sách nhấn mạnh việc yêu thương bản thân, tập trung vào những phẩm chất mong muốn và tránh ám ảnh về sự cô đơn. Với sức khỏe, tác phẩm đưa ra những câu chuyện cho thấy tư tưởng và niềm tin có thể góp phần tạo ra sự hồi phục đáng kể. Đây là lý do cuốn sách có sức lan tỏa rộng vì nó đưa một lời giải thích chung cho nhiều nỗi lo riêng tư. Song, việc áp dụng cùng một nguyên lý cho mọi lĩnh vực tạo ra vấn đề nghiêm trọng. Trong tài chính, thái độ tích cực không thay thế ngân sách, tiết kiệm, kiến thức đầu tư hay cơ hội việc làm. Trong quan hệ, mong muốn không thể thay thế đồng thuận, giao tiếp, ranh giới và sự tương hợp. Đặc biệt trong sức khỏe, việc gợi ý rằng tư duy là nguyên nhân chính hoặc phương thuốc chủ yếu có thể dẫn đến tự trách bản thân khi mắc bệnh hoặc trì hoãn việc tìm kiếm chăm sóc y tế dựa trên bằng chứng. Đọc có trách nhiệm nghĩa là giữ lại phần hữu ích như chủ động hơn và bớt tự hạ thấp mình, nhưng không biến thông điệp của sách thành lời giải thích đạo đức cho bệnh tật, nghèo khó, mất mát hay bất công. Cuối cùng, giọng kể đại chúng và các lời chứng tạo sức thuyết phục mạnh hơn bằng chứng. Một đặc điểm phân biệt The Secret với nhiều sách tự lực khác là hình thức trình bày mang tính tổng hợp lời chứng. Bươn kết nối các ý kiến của những diễn giả, tác giả và người hướng dẫn cùng chia sẻ niềm tin về luật hấp dẫn. Những câu chuyện về việc vượt qua khó khăn, đạt được của cải, cải thiện sức khỏe hoặc tìm thấy hạnh phúc khiến thông điệp có cảm giác gần gũi và dễ áp dụng. Cuốn sách cũng dùng ngôn ngữ của bí mật cổ xưa, từng được nhiều nhân vật lịch sử biết đến để tăng cảm giác khám phá một chân lý bị che giấu. Về mặt truyền thông, đây là một cấu trúc hiệu quả, lời kể cá nhân dễ khơi gợi hy vọng hơn dữ liệu trừu tượng, còn các mệnh đề ngắn gọn, dễ được nhớ và lặp lại. Thành công thương mại lớn của sách cùng sự quảng bá trên truyền thông đại chúng cho thấy sức hấp dẫn của phong cách này. Nhưng lời chứng không chứng minh được nguyên nhân. Người thành công có thể nhớ lại niềm tin tích cực của mình trong khi bỏ qua lợi thế sẵn có, sự giúp đỡ, may mắn, các lần thử thất bại. Hay những người cũng tin tưởng nhưng không đạt kết quả. Các liên hệ với vật lý, lượng tử mà sách và những người ủng hộ đôi khi gợi ra cũng không biến luật hấp dẫn thành một học thuyết khoa học. Điểm cần phân tích ở đây là sự khác biệt giữa một câu chuyện truyền cảm hứng và bằng chứng có thể kiểm chứng. Kết luận, The Secret phù hợp nhất với người muốn khảo sát một trong những hiện tượng nổi bật nhất của dòng sách phát triển bản thân đại chúng, hoặc đang tìm một cú hích để xem lại thói quen tập trung vào thiếu thốn, tự nghi ngờ và mục tiêu mơ hồ. Người đọc có thể rút ra lợi ích thực tế từ việc xác định điều mình muốn, thực hành biết ơn, chú ý đến ngôn ngữ nội tâm và nuôi dưỡng tinh thần chủ động hơn. Tuy nhiên, lợi ích ấy chỉ bền vững khi được đặt trong một khuôn khổ thực tế, gồm hành động cụ thể, kiến thức phù hợp, phản hồi khách quan, hỗ trợ xã hội và chăm sóc chuyên môn khi cần. Cuốn sách không phù hợp để được dùng như cẩm nang cho quyết định y tế, tài chính hoặc như cách giải thích đầy đủ về nghèo khó, bệnh tật và biến cố. Người đang trải qua khủng hoảng cũng nên tránh tiếp nhận thông điệp theo hướng tự kết tội, rằng mình đã tạo ra mọi điều bất hạnh bằng suy nghĩ tiêu cực. Điểm khác biệt của The Secret so với nhiều sách cùng thể loại nằm ở tham vọng biến một tập hợp thực hành tinh thần thành một quy luật bao trùm, có thể áp dụng cho mọi mặt đời sống. Cách kể giàu lời chứng, ngôn ngữ dễ nhớ và lời hứa thay đổi sâu rộng tạo nên sức hút đặc biệt của nó. Đồng thời, chính các tuyên bố rộng lớn nhưng thiếu nền tảng khoa học khiến đây là cuốn sách nên được đọc với tư duy phản biện. Giá trị tốt nhất của nó là khơi mở đối thoại về niềm tin và sự chú ý, chứ không phải cung cấp một công thức bảo đảm để kiểm soát thực tại. Nếu bạn muốn ủng hộ Rhonda Byrne, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!